Dạ, hôm nay Rinpoche có bận việc cho nên thầy không có lên giảng lớp ngày hôm nay được. Với lại theo lịch thông báo thì lớp mình sẽ có một buổi thi phạm vi nhỏ với lại phạm vi trung bình vào ngày 27 tháng 8, cho nên hôm nay con sẽ giúp lớp mình ôn tập lại phần phạm vi nhỏ. Con vẫn theo cái sơ đồ giống như hôm trước con ôn tập phạm vi trung bình, thì phạm vi nhỏ hôm nay con cũng làm giống như vậy. Nhưng mà do là mình đã học đến phạm vi lớn rồi ạ, có nghĩa là mình học xong tâm bồ đề rồi, cho nên là hôm nay con sẽ ôn tập theo hai phần. Phần một đó là phần một đó chính là con khái quát lại toàn bộ phần thực hành lam rim theo sườn của quyển sách Giải thoát trong lòng tay, và sau đó phần thứ hai, phần chính đó là phạm vi nhỏ mình có những cái nội dung chủ yếu nào mà mình cần nhớ để cho cái phần thiền và thực hành ở trong phạm vi nhỏ. Trước tiên thì hôm nay con sẽ trình bày phần này kèm theo với một số nội dung ở trong sách, nên sách thì con sẽ dùng ở đây. Con xin giới thiệu với lớp mình, đây là cái trang web giải thoát trong lòng tay.com. Thì đây là do ban tổ chức Ripka mình đã làm trang web này rất là lâu rồi mà chắc là chưa giới thiệu đến lớp mình. Thì toàn bộ nội dung cuốn sách Giải thoát trong lòng tay cuốn 1 với cuốn 2 đều đã được gõ và đã đánh dấu theo đề mục ở trên đây. Mình có thể bấm theo đề mục để mình có thể theo dõi cuốn sách, và ở đây cũng có những cái đề mục này, kế bên sẽ có cái số trang tương ứng với lại cái bản sách giấy mà mình dùng mà, nên mình có thể theo dõi ở đây cũng được. Nên đầu tiên á, nói về thực hành lâm rim. Thực hành lâm rim á, theo cái tiêu đề của khóa học của mình đó là thứ tự thực hành Phật pháp, và thầy cũng vậy, là thứ tự thực hành Phật pháp ở đây có nghĩa là mình ngồi xuống mình sẽ thiền như thế nào. Nên thực hành lâm rim là chủ yếu là những cái giai đoạn mình thiền như thế nào. Thì để thiền á, thì mình sẽ có 3 phần. Trước khi thiền á, thì mình chuẩn bị gì cho thời thiền? Thứ hai là phần thời thiền chính, và thứ ba đó là sau thời thiền mình cần làm gì ạ? Thì ở đây cái phần mà chuẩn bị cho thời thiền á, thì mình sẽ có 6 bước chuẩn bị, giống như mình học ở trong cái phần chuẩn bị. Thì đối chiếu với lại sách, mình thấy là làm gì trong các thời thiền định, trang 204 quyển số 1. Và tiêu đề này có 3 bước đó là tiêu đề này có 3 bước đó là số 1 là nghi lễ chuẩn bị, thứ hai là làm thế nào để theo các phần chính của thời thiền, có nghĩa là phần chính của thời thiền là mình sẽ thiền những gì ạ? Và thứ ba là những gì phải làm trong phần cuối của thời thiền. Thì theo cái sơ đồ đó, thì khi mà thiền về lâm rim, thì đầu tiên khi mình làm gì trước cái thời thiền, thứ hai ngồi xuống thì mình thiền cái gì, và thứ ba sau khi thiền xong mình làm gì ạ? Thì chuẩn bị cho thời thiền ở đây có 6 phần. Ở đây là phần chuẩn bị thì mình đã học rồi, cho nên con cũng không có nói rõ chi tiết ạ. Con chỉ lược sơ về những cái tiêu đề để mình nắm gọn cái sườn của quyển sách Giải thoát trong lòng tay thôi. Thì thứ nhất đó là quét dọn và bày trí bàn thờ. Ở đây phần chuẩn bị, ở đây mình có chuẩn bị bên ngoài với lại chuẩn bị bên trong ạ. Chuẩn bị bên ngoài là số 1 với số 2, này là chuẩn bị bên ngoài, có nghĩa là quét dọn với bày trí bàn thờ là mình dọn những cái chỗ thiền của mình được sạch sẽ. Thứ hai, bày trí bàn thờ là mình chuẩn bị để có một cái nơi tôn nghiêm, từ đó mình hướng về cái nơi tôn nghiêm đó là bàn thờ Tam Bảo, từ đó mình hướng về mình xin khởi niềm tin và mình nương tựa. Thứ hai là cúng dường, đó là mình phát khởi cái tâm thành kính đối với Tam Bảo. Thì đó là phần chuẩn bị bên ngoài. Kế nữa là phần chuẩn bị bên trong. Phần chuẩn bị bên trong của mình nó gồm có thứ ba là ngồi đúng tư thế và quy phát tâm. Thì phần chuẩn bị bên trong thì mình lại có 2 phần, đó là chuẩn bị thân và chuẩn bị tâm. Thì chuẩn bị thân ở đây là tư thế ngồi, mình có tư thế ngồi 7 điểm mà theo Phật của Tỳ Lô Giá Na, theo Phật Tỳ Lô Giá Na. Nên mình có tư thế ngồi 7 điểm: chân, lưng, tay, răng, mũi, lưỡi, đầu, mắt, vai. Ở đây con liệt kê những cái đề mục. Thứ hai là mình chuẩn bị tâm. Chuẩn bị tâm nó là mình tập trung vào hơi thở. Tập trung vào hơi thở chủ yếu là để cho tâm mình tập trung và không bị tán loạn, không bị phân tán. Cho nên cộng 7 điểm với chuẩn bị thân, cộng với lại 1 điểm chuẩn bị tâm, mình có tất cả là chuẩn bị thân và tâm. Thì có là 8 bước, 8 điểm mình cần phải thực hành. Và sau đó mình thực hành quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là mình quy Phật Pháp Tăng và Pháp Tam Bồ Đề. Dạ, do là toàn bộ lam rim lúc đầu thầy cũng có giảng là toàn bộ lam rim đó là pháp thực hành dành cho đại thừa, cho nên tất cả mọi cái đề mục ở trong lam rim mình phải nghĩ bằng cái cách là khởi cái tâm bồ đề làm cái động cơ để mình thực hành. Cho nên ở quy Phần quy và phát tâm ở đây có nghĩa là mình phát tâm Bồ đề, mình phát tâm Bồ đề. Và mục đích của phần quy và phát tâm ở đây là mình khởi tâm nương tựa vào Tam Bảo và phát khởi niềm tin vào Tam Bảo. Thứ tư là nghĩ đến ruộng phước, là mình có nghĩ đến ruộng phước thì nó khá là nhiều theo cái hình ảnh của ruộng phước. Thì nhưng mà con gom lại thì có những cái điểm chính đó. Thứ nhất là mình nghĩ đến đạo sư của mình, là vị thầy của mình ở trong hình tướng của tổ Tam Khách Ba ở trung tâm. Thì cái cách nghĩ đó là nghĩ đạo sư chính là bậc thầy của mình, bậc thầy của mình hiện thân lên thành tổ Tam Khách Ba ngồi nơi trung tâm của ruộng phước. Nơi tim của Phật Thích Ca, và nơi tim của Phật Thích Ca thì có Phật Kim Cang Trì, và đám mây ở phía dưới của tổ là có các vị Phật về bổn tôn. Đám mây bên trái, đám mây bên phải của tổ thì có dòng truyền thừa Quảng Hạnh là hành vi quảng đại. Đám mây bên trái của tổ thì có dòng truyền thừa Diệu Trí là trí tuệ thâm sâu, và sau lưng có năm hàng phía sau lưng của tổ là đó là dòng gia trì. Thì đó là nội dung ruộng phước. Sau khi mình nghĩ đến ruộng phước rồi thì mình thực hiện cầu nguyện 7 phần. Phần này thì hồi xưa hồi xưa mình có ôn tập qua rồi. Cầu nguyện 7 phần mình có: thứ nhất là kính lễ, thứ hai cúng dường, thứ ba sám hối, thứ tư hoan hỷ, thứ năm là chuyển pháp luân, thỉnh chuyển pháp luân, thứ sáu là thỉnh ruộng phước đường nhập niết bàn, và thứ bảy là mình hồi hướng. Ở đây mình hồi hướng với ba việc lớn là hồi hướng cho việc lời Phật còn mãi, bản thân mình gặp được đúng thầy, và tất cả khi chúng sinh đều phát trí tuệ đến khi thành Phật. Và thứ sáu mình có cầu nguyện thêm, ở đây mình cầu nguyện thì mình cầu nguyện chấm dứt tà kiến và phát sinh chánh kiến, hết mọi chướng ngại. Thì ở trong cái phần chướng ngại thì hết mọi chướng ngại, mình cầu nguyện cho hết tất cả mọi chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật. Chướng ngại bên ngoài đó là điều kiện khó khăn và cản trở mình, và cái điều kiện bên ngoài. Chướng ngại bên trong là bệnh tật ở bên trong cơ thể của mình. Chướng ngại bí mật đó là cái sự lười biếng của mình. Nên hết 6 phần này thì mình hoàn tất mình hoàn tất cái phần chuẩn bị, mình hoàn tất cái phần chuẩn bị cho cái thời thiền. Nên xong rồi con bỏ qua bên này. Thì đó là phần chuẩn bị. Nên vào thời thời thiền chính của mình thì mình theo cái chương trình. Trước khi vào thời thiền chính thì con nói trước về phần sau thời thiền. Sau thời thiền thì ở trong giải thoát trong lòng tay, và sau thời thiền thì ở trong giải thoát trong lòng tay chỉ nói đến là chúng ta có những cái phần cầu nguyện và hồi hướng sau thời thiền thôi. Nên phần trước và sau thời thiền con qua bên. Cái nữa là phần thời thiền chính. Thời thiền chính của mình thì có 4 phần. Thứ nhất đó là mình thiền về nền tảng của đạo lộ, nghĩa là hồi nãy cái phần chuẩn bị mình làm 6 bước kia xong á, thì lúc này mình nhắm mắt lại và mình bắt đầu nghĩ đến cái giai đoạn của đạo lộ, từ khi mình bắt đầu mình thực hành cho đến lúc mà mình thành Phật đó, thì mình phải trải qua những giai đoạn như thế nào để mình rõ được cả một cái bản đồ, cái đường đi, cái con đường mà thành Phật đó, hiện lên trong tâm của mình như thế nào thì mình biết đường đi rõ. Cho nên ở đây mình cần thiền về 4 giai đoạn, là 4 là nền tảng của đạo lộ: phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình với lại phạm vi lớn. Và nền tảng của đạo lộ thì ở đây mình có hai phần: nương tựa bậc thầy với lại thân người nhàn mãn. Cái nương tựa bậc thầy như là cái điều kiện bên ngoài, mình nương tựa vào vào thầy nghĩa là mình có cái điều kiện bên ngoài, thầy dạy cho mình hiểu Phật pháp, thì lúc đó mình mới tu được, lúc đó mình mới thực hành Phật pháp được. Thứ hai là thân người nhàn mãn, là bản thân mình có cái điều kiện để mà thực hành những giáo lý đó, là điều kiện phía bên ngoài với điều kiện phía bên trong, bên ngoài với bên trong. Thì nền tảng này mình có hai nền tảng, hai thứ mình cần phải đầy đủ, là mình nương tựa vào một vị thầy, với lại mình có đầy đủ thân người nhờ mẹ. Thì nương tựa vào vị thầy, lúc này mình suy nghĩ là mình cần tìm một vị thầy đúng, thì lúc đó mình nghĩ đến các cái phẩm tính của vị thầy thầy và trò. Thì ở đây có 10 phẩm tính của vị thầy như được đề cập ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Của trò thì mình có 5 đức tính cũng được đề cập đến ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Thì sau sau khi mình tìm được một vị thầy rồi thì mình nghĩ là mình sẽ nương tựa thầy. Thì nương tựa thầy có hai cách: là nương tựa qua ý nghĩ với lại nương tựa qua hành động. Nương tựa qua ý nghĩ đó là tôn kính thầy, và nương tựa qua hành động đó là phụng sự các cái việc làm lợi tha của thầy. Thì đó là phần nền tảng thứ nhất là mình nương tựa vào thầy. Cái nền tảng thứ hai đó là mình nghĩ mình có được một cái thân người nhàn mãn, đủ một điều kiện để mà thực hành những cái lời dạy của vị thầy đó. Cho nên để nghĩ ở bước này rồi để mình tận dụng cái thân người này, tận dụng tất cả mọi cơ hội để mà mình có thể thực hành tốt được Phật pháp. Cho nên để nghĩ về thân người nhàn mã thì mình có ba phần. Thứ nhất đó là mình có chữ nhàn với chữ mãn. Nhàn là nhàn rỗi, nhàn rỗi là bởi vì mình đã thoát khỏi tám nạn: tà kiến, súc sinh, quỷ đói, địa ngục, sinh nơi biên địa không có Phật pháp, tính tình man di mọi rợ, ngu si câm điếc, trời trường thọ. Đây là tám cái nạn mà mình đã... Mãn có nghĩa là viên mãn, nghĩa là mình có được điều kiện thuận lợi. Thì mình có tất cả là 10 điều kiện thuận lợi. 10 điều kiện này thuộc về 5 điều kiện cá nhân và 5 điều kiện bên ngoài. 5 điều kiện cá nhân ở đây chính là mình được làm người sinh ra trung tâm, có các căn, các cái cơ quan giác quan đầy đủ, không phạm 5 tội nghịch lớn. Và 5 tội nghịch lớn là 5 tội giết cha giết mẹ, làm thân vật chảy máu, vân vân. Những cái tội đó là tội bị rơi vào trong địa ngục. Cho nên là không phạm 5 tội nghịch lớn, nên là không, có nghĩa là mình đang không có chịu những cái khổ đau cùng cực. Thứ năm đó là có niềm tin kiên cố. Năm điều kiện bên ngoài đó là sinh ở thời có Phật ra đời và Đức Phật đã giảng pháp và Phật pháp vẫn còn. Kế nữa là còn có người tin theo Phật pháp đó, và kế nữa là con người còn có lòng thương mến, yêu mến với nhau. Thì đó là năm điều kiện của mình với là năm điều kiện bên ngoài. Sau khi mình nghĩ đến một cái thân người có đầy đủ, thoát được tám nạn và có được 10 điều kiện, tức là 18 điều mà mình cần phải nghĩ đó. Mình có đầy đủ 18 cái điều đó rồi, thì lợi ích của một cái thân người nhàn mãn như vậy là gì ạ? Là mình có được lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn. Lợi ích ngắn hạn là mình tích lũy, mình có khả năng dựa trên thân người đó để tích lũy công đức để được an lạc ở thế gian. Lợi ích dài hạn đó là mình nỗ lực để được giải thoát giác ngộ. Tại sao mình lại nghĩ đến lợi ích cả ngắn hạn và dài hạn? Ở đây mình thấy là cái động cơ của mình là tâm bồ đề. Ở đây mình cái động cơ của mình tâm bồ đề có nghĩa là mình muốn được thành Phật để vì lợi lạc chúng sinh. Cho nên cái động cơ đó dài hạn của mình đó là mình muốn thành Phật. Mà để đạt được cái động cơ dài hạn đó, đó thì mình cũng phải cần có ngắn hạn. Ngắn hạn đó là mình phải tạm thời mình có được sự nhàn rỗi và sự sung túc ở trên thế gian để mà có điều kiện để mà mình tu tập tiếp để đạt được giải thoát giác ngộ. Thì nếu không có được sự nhàn rỗi và sung túc với thế gian thì không có đủ điều kiện để mà mình tu đạt giác ngộ. Cho nên ngắn hạn của mình là mình phải có được, mình phải tận dụng thân người này để mình có cái điều kiện, cái đã nhờ cái điều kiện đó mình mới đạt được cái mục tiêu dài hạn của mình. Nên đó là lợi ích của thân người. Dạ, cho nên thì nói về phần nương tựa vật, nói về phần nền tảng đạo lộ thì mình có hai phần. Dạ, phần này con không có, phần này con không có nói nhiều tại vì mình đã có ôm rồi. Dạ, kế tiếp á, là mình đi vào phần chính của mình á, là phạm vi nhỏ. Mình thấy phạm vi nhỏ ở đây á, động cơ của mình là muốn có được tái sinh tốt đẹp. Để con buông cái này ra để mình dễ quan sát. Phạm vi nhỏ của mình ở đây là mình, cái động cơ của mình là muốn có được tái sinh tốt đẹp ở đời sau, muốn được hưởng, muốn muốn có được cái hạnh phúc và an lạc ở đời sau. Phạm vi trung bình của mình là động cơ là tâm buông xả, là mình nhàm chán với tất cả những cái đau khổ cõi luân hồi này và mình muốn tìm đến giải thoát giác ngộ. Phạm vi lớn, cái động cơ của mình là tâm bồ đề, là mình muốn thành Phật đi vì lợi lạc của chúng sinh. Cho nên rút rút kết lại là cái động cơ của ba phạm vi nhỏ, trung bình, lớn này khác nhau. Nghĩa là động cơ phạm vi nhỏ là muốn mình được hạnh phúc ở đời sau. Phạm vi trung bình là muốn mình được hết khổ luân hồi, là mình được giải thoát, bản thân mình được giải thoát. Phạm vi lớn là mình nghĩ đến mình làm lợi lạc cho người khác. Nhưng mà toàn bộ cái hệ thống của Lâm Rim này là như là con có đề cập hồi nãy và cũng thầy cũng có dạy, đó là toàn bộ pháp thực hành là pháp thực hành của Đại Thừa. Pháp thực hành Đại Thừa thì phải xuất phát từ động cơ đó là tâm Bồ Đề, cho nên mình phải thực hành phạm vi nhỏ với động cơ là tâm Bồ Đề, và mình cũng phải thực hành phạm vi trung bình với động cơ của tâm Bồ Đề. Cho nên á, khi mà mình thực hành phạm vi nhỏ như này, mình không thể nào mà thực hành với cái động cơ là để bản thân mình có được tái sinh tốt đẹp với đời sau. Hoặc là nếu mà mình thực hành phạm vi trung bình, không thể nào với cái tâm là mình chỉ muốn giải thoát đó cho bản thân mình mà thôi, mình không thể nào mình thực hành được. Nên ở đây á, theo như sách giải thoát trong lòng tay, để con tìm cái phần đó. Dạ, ở trong sách giải thoát trong lòng tay đó ghi rõ phần này, luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi nhỏ. Có nghĩa là mình không phải là phạm vi nhỏ, mình là phạm vi lớn, nhưng mà mình dùng những cái phương pháp thực hành của phạm vi nhỏ để mình luyện. Nhưng cái phương pháp ở đây là gì? Cái phương pháp ở đây chính là nghĩ đến vô thường và cái chết, nghĩ đến những đau khổ cõi ác, và nghĩ đến quy tam bảo, và nghĩ đến nghiệp và nhân quả, và tịnh hóa và thay đổi những cái hành vi của mình. Đây là những cái phương pháp thực hành của phạm vi nhỏ, thì đối với người phạm vi lớn cũng thực hành như vậy. Và người có phạm vi lớn thực hành không phải vì mục đích là cho bản thân mình có được cái đời sống sự sung túc ở đời này với đời sau, mà người của phạm vi lớn suy nghĩ rằng là bởi vì nếu mà cái phước thế gian này, cái sự sung túc ở trên cuộc sống thế gian này và điều kiện thuận lợi mà mình còn không có được á, thì làm sao có thể mình phát triển với con đường giải thoát như là ở phạm vi trung bình, hoặc là thực hành tâm bồ đề như là ở phạm vi lớn. Nếu mà cái thiện hành thế gian mình không có, thì cái thiện hành để giải thoát giác ngộ chắc chắn không có xây dựng được, nên nó không hề có một cái nền tảng vững chắc. Cho nên cái người mà thực hành ở phạm vi nhỏ ở đây, người ta nghĩ rằng vì muốn thành Phật cho nên mình phải xây dựng cái con đường thành Phật của mình nó phải vững chắc, nó có thứ lớp, nó có nền tảng, cho nên cần phải thực hành phạm vi nhỏ. Và nếu như mà sau này có ai, người ta có một một người khác, một chúng sinh khác, người ta đang mong muốn, người ta đang bị đau khổ và đang mong muốn có được những cái tái sinh tốt đẹp ở đời đời này và đời sau của người đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho người ta phải thực hành theo phạm vi nhỏ như thế này để có được cái mục đích như vậy. Nên cái động cơ thực hành phạm vi nhỏ, động cơ thực hành ở đây là tâm bồ đề, chứ động cơ không phải là mình muốn có được cái tái sinh tốt đẹp ở đời sau cho bản thân mình. Nên vì cái động cơ đó cho nên ở phạm vi nhỏ nghĩ về vô thường và cái chết, nên khi mà nghĩ về vô thường của cái chết, nghĩ về vô thường là nói chung mà cái chết nó chính là cái vô thường mà nó bất chợt nhất và nó nguy hiểm nhất, là cái mà cái vô thường mà mỗi người ai cũng sợ nhất, cho nên cái chết sẽ nó đại diện cho một cái sự dữ dội nhất của vô thường, mà vô thường nó ập ập đến. Cho nên nghĩ cái chết là tượng trưng cho chuyện là mình nghĩ đến một đời sống vô thường như thế nào. Nên khi mà nghĩ về cái chết thì mình nghĩ cái chết không thể tránh. Tại sao cái chết không thể tránh thì có ba lý do: là chết là chắc chắn không thể cản, thứ hai là mạng sống tuổi thọ giảm dần, là mình sống mỗi ngày thì mình tuổi thọ mình càng giảm, nếu không có ai càng sống mà càng tăng tuổi thọ. Thứ ba đó là mình có thể chết trước khi muốn tu tập. Lý do thứ hai đó là ở đây cái lý do thứ hai mà mình cần phải thiền quán, đó là mình không biết lúc nào mình chết. Lý do tại sao mình không biết lúc nào mình chết, vì thọ mạng tuổi thọ không cố định, thọ mạng tuổi thọ mình không cố định. Nhiều yếu tố làm dễ chết và ít yếu tố làm sống lâu. Nhiều yếu tố làm dễ chết và ít yếu tố làm sống lâu, đó là mình bị bệnh tật rất là dễ chết, bị tai nạn rất là dễ chết. Nên có những cái sơ suất, mà có những cái tai nạn nó khiến cho mình cái nguy cơ đến chết nhiều hơn là cái điều kiện thuận lợi khiến cho mình sống lâu hơn. Cho nên nhiều yếu tố làm dễ chết và ít yếu tố làm sống lâu. Thứ ba đó là mình không biết lúc nào mình chết, vì thân này thật dễ bị tổn hại. Ở đây ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay ghi cái tiêu đề này là vì thân này thật vô nghĩa. Cái chỗ đó hình như là cái phần dịch bị hơi không có rõ nghĩa, nên chỗ này là không biết lúc nào chết vì thân này thật là dễ bị tổn hại. Thật dễ bị tổn hại là mình bệnh, có những người mà bệnh 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 nhẹ thôi thì cũng chết được, uống thuốc thì lại không có hiệu nghiệm. Hoặc có những cái tai nạn tưởng chừng nó rất là vô nghĩa, nó rất là nhỏ nhưng mà cũng khiến cho mình bị chết được. Cho nên cái chuyện đó mình có thể chứng kiến cuộc đời rất là nhiều, nên là vì thân này thật là dễ bị tổn hại, vì những cái lý do nhỏ nhỏ mình cũng có thể dẫn đến cái chết. Đó là cái ý nghĩa của cái phân đoạn này. Và thứ ba đó là khi chết mình không có gì mình cứu được ngoài pháp, pháp ở đây chính là Phật pháp. Thì khi chết thì tài sản không thể giúp. Thứ hai là khi chết thì bạn bè quyến thuộc không thể giúp mình, và khi chết thì thân thể không thể giúp. Thân thể không thể giúp này có nghĩa là khi chết rồi thì mình cũng phải bỏ thân thể này lại thôi, chứ mình không có mang theo được. Cho nên nếu mà bám chấp vào thân thể này thì khi chết nó cũng không thể giúp được gì cho mình ạ. Đến ngoài ngoài Phật pháp ra thì khi chết không gì có thể giúp được mình hết. Và cho nên khi mà mình nghĩ như thế, khi mình nghĩ như thế vô thường về chết, nên mình khởi một cái động lực. Mình khởi một cái nỗ lực là mình cần phải thực hành gì đó, mình phải thực hành gì đó để mình tận dụng được cái đời sống, cái thân người mình đang có đầy đủ điều kiện này, để mình làm những chuyện có nghĩa, để mà khi chết mình còn có cái gì đó để có thể giúp mình lên được tới cõi lành và tích được những cái thiện hạnh. Chứ nếu mà lúc đó mình hết thiện hạnh thì sẽ không có gì có thể cứu mình được. Cái nữa là mình nghĩ đến khổ của cõi ác. Khổ của cõi ác ở đây là khổ ở địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Địa ngục thì chủ yếu là khổ nóng lạnh, ngạ quỷ thì chủ yếu là khổ đói khát, và súc sinh là chủ yếu là khổ ngu si. Nên mình nghĩ khổ trong cõi này có nghĩa là mình nghĩ đến những nguy cơ mà bản thân mình sẽ vướng phải nếu như mà mình vẫn còn những ác nghiệp chưa được tịnh hóa. và mình lại không có tạo thêm được thiện nghiệp, thì đến đến lúc chết á, thì những khi mà những cái ác nghiệp này nó chính chính là cái kết quả, nó sẽ khiến cho mình có những nguy cơ chịu những đau khổ nóng lạnh đói khát hoặc là ngu si. Những khổ này bây giờ mình nghĩ mình còn cảm giác rùng mình không chịu thấu, thì đến khi thật sự mà chịu khổ thì làm sao có thể chịu nổi được. Cho nên từ đó mà nghĩ đến nỗi khổ để phát phát sinh cái tâm sợ khổ, thì cái tâm sợ khổ nó chính là một cái nguyên nhân khiến cho để cho mình dẫn đến mình quy y tam bảo. Nên khi mà mình đã có cái tâm sợ khổ đó rồi, cho nên bắt đầu mình nghĩ coi ai có thể cứu mình khỏi những cái đau khổ như vậy. Nên lúc đó mà mình sang đến mình thiền đến quy y tam bảo, thì những cái đề mục này đó là theo cái dòng suy nghĩ, tất cả những cái đề mục theo thứ tự trong sách Giải Thoát Lòng Tây là theo thứ tự, là khi mà mình ngồi xuống mình nhắm mắt lại, tất cả mọi cái đề mục trong sách nó hiện lên, đó là cái dòng suy nghĩ lúc mà mình thiền, để mình phát sinh dần dần phát sinh ra cái bản đồ, cái con đường mà mình cần phải đi. Con quay trở lại với lại phần ôn tập, thì lúc này sau khi mình đã thấy sợ những cái nguy cơ khổ cả ác rồi, thì mình tìm xem là có ai có thể giúp được mình thoát khỏi những cái đau khổ đó hay là không. Cho nên lúc này mình mới bắt đầu mình phát tâm quy và nương tựa vào tam bảo. Thì nguyên nhân của quy y ở đây đó, thứ nhất là sợ khổ luân hồi và cõi ác. Nên cái phần quy y ở đây đó là mình ở đây nói đến quy y á, là nói đến cái phần quy y thì được nói trong cái phạm vi nhỏ, nhưng mà đối với mình là người thực hành của phạm vi lớn như hồi nãy con có trình bày, thì quy ở đây là mình sợ các khổ của luân hồi và cõi ác. Nên đó là lý do mà ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay ghi ghi cái nhân quy ở đây là sợ khổ của luân hồi và cõi ác. Mà đối với lại người thật sự ở phạm vi nhỏ, mà đối với người mà chỉ muốn hạnh phúc ở đời này với lại đời sau ở trong luân hồi đó, thì họ chỉ cần sợ khổ cõi ác thôi, và họ nương tựa vào tam bảo và họ thực hành họ thực hành 10 cái thiện nghiệp và tịnh hóa ác nghiệp thôi, là họ đã đủ đủ cái phương tiện để mà họ có thể sinh đến cõi lành ở đời sau rồi. Nhưng mà bản chất ở đây là mình là người ở phạm vi lớn thực hành cái phương tiện chung với là phạm vi nhỏ, cho nên chỗ này nguyên nhân quy của mình là mình sợ khổ của luân hồi và cõi ác. Thì sau khi sợ đó thì mình nhìn quanh xem có ai có thể giúp mình thoát khỏi những đau khổ đó hay là không, mà thì chỉ có tam bảo thôi. Cho nên lúc đó mình phát sinh niềm tin vào tam bảo có thể giúp đỡ mình thoát khỏi những cái đau khổ như vậy. Khi mà quy y đó thì cái đối tượng mình quy y và nương tựa đó là tam bảo á, thì mình phải xác định được mình quy là mình phải quy chính xác vào Đức Phật là người đã giác ngộ hoàn toàn. Thứ hai là quy y pháp là mình phải quy y chính xác vào pháp là lời dạy của Phật, là dạy đúng của Phật. Thứ ba là mình quy tăng là mình phải quy chính xác vào tăng là những người thực hành đúng theo lời của Phật dạy. Nên bây giờ mình suy nghĩ xem ba cái nơi quy này là Phật pháp tăng có đáng làm nên nương tựa hay không? Tại sao mình lại phải nương tựa vào tam bảo mà mình không nương tựa vào chỗ khác? Là bởi vì ở đây cho nên mình nghĩ đến lý do vì sao mình nương tựa vào tam bảo. Suy nghĩ đến lý do mình nương tựa vào tam bảo để cho cái niềm tin của mình vào tam bảo nó thật chắc, để cho cái nguyên nhân thứ hai là niềm tin tam bảo có thể cứu mình à. Nó sẽ càng vững chắc hơn. Thì khi mình tin vào tam bảo thì cứu mình, thì lúc đó cái tín tâm của mình vào tam bảo nó sẽ càng ngày càng lớn hơn à. Cho nên vì sao mà tam bảo xứng đáng để mà mình có thể nương tựa vào? Cho nên khi mà nói đến tam bảo thì chủ yếu nói đến Đức Phật à. Tại sao Đức Phật lại xứng đáng làm chỗ để mình có thể nương tựa? Thứ nhất là Đức Phật đã giải thoát khỏi nguy hiểm à, khổ và phiền não. Ở đây ghi là Đức Phật đã giải thoát khỏi nguy hiểm, nghĩa là bản thân Phật lúc mà chưa có giác ngộ, Phật đã gặp những nguy hiểm. Nguy hiểm tức là Phật đã chịu khổ và phiền não. Phật đã chịu khổ và phiền não. Và bản thân Phật đã tìm cách để mà thoát được ra khổ và phiền não. Cho nên cái người đó chắc chắn là có cái cách nào đó để thoát khổ và phiền não. Nên nếu mà bây giờ mình tìm một cái đối tượng nào quy y, mà ví dụ đối tượng nó tự nhiên hiện ra trước mặt mình một cái dạng biến hóa nào đó, bản thân người đó chưa có hề trải qua những cái khó khăn giống như mình, thì làm sao có thể giúp được mình à? Cho nên cái người mà giúp được mình á, phải đã từng có cái trải qua khó khăn giống như mình, và họ đã giải quyết được cái vấn đề của họ thật là rốt ráo rồi, thì chắc chắn họ mới có cái khả năng giúp đỡ mình. Ngoài ra thì những người khác nếu mà không có trải qua những khó khăn đó thì chắc không thể nào giúp được mình. Nên mình nghĩ như vậy, cho nên mình thấy là Đức Phật bản thân ngài hồi xưa đã có khổ và phiền não, và ngài đã thoát ra khổ và phiền não rồi, cho nên có thể ngài biết cách thì có thể giúp mình. Cái thứ hai đó là khéo léo hướng dẫn người khác à. Có nghĩa là ở đây nếu mà Đức Phật đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, và nếu mà Phật không chịu dạy cho mình cái cách để thoát khổ á, thì mình cũng đâu có thể nào thực hành được. Cho nên ngài đã dạy cái cách thoát khổ đó. Nhưng mà nếu mà ngài dạy mà mình không hiểu thì cũng không thể nào mà mình thực hành được. Cho nên ngài dạy bằng một cách rất là khéo léo để khiến cho mình hiểu được. Nếu mà cái mình đi kiếm một người thầy anh nói mà mình không hiểu gì hết trơn thì mình cũng không có thực hành được à. Nên phải kiếm một cái người thầy đã giác ngộ, và người thầy đã chịu dạy, chỉ hơn nữa là dạy để cho mình hiểu nữa, thì lúc đó mình mới giác mình mới có cách để giúp cho mình à. Nên thứ hai đó là Đức Phật đã khéo léo hướng dẫn cho người khác những cái phương pháp để mà thoát khổ và phiền não. Thứ ba đó là Đức Phật từ bi bình đẳng với chúng sinh nè. Đức Phật từ bi bình đẳng với chúng sinh có nghĩa là Đức Phật không có thiên vị bất kỳ một ai, đối với chúng sinh nào thì cũng vậy và cũng yêu thương như nhau à. Nên nếu mà mình tìm một thầy mà thiên vị, hoặc là mình nghĩ đến Đức Phật, nếu mà Đức Phật thích ai thì dạy, còn nếu mà không thích ai thì ngài không dạy, thì mình tìm đến ngài mình đâu có biết là ngài có thích mình hay là không mà. Mình lỡ mà ngài không thích mình, ngài không dạy mình thì sao? Nên mình thấy Đức Phật không có như vậy. Đức Phật từ bi bình đẳng với chúng sinh. Thứ tư là Phật làm lợi lạc cho chúng sinh bất kể bản thân có lợi hay là không, cho nên Đức Phật luôn hướng tâm và lúc nào cũng làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, không hề phân biệt. Nên vì bốn lý do này cho nên Đức Phật rất là xứng đáng để mà mình nương tựa vào, và ở đó là cái nơi mà mình hướng tâm về để mình tin hoàn toàn là Đức Phật có khả năng giúp cho mình thoát khỏi tất cả những cái khổ đau của luân hồi. Và khi mà mình nghĩ như vậy thì cái tâm quy y của mình nó sẽ được trở thành một cái tâm quy y chân chính. Vì sao nó trở thành tâm quy chân chính là bởi vì nó có đầy đủ hội đủ tất cả các cái nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân từ phía mình, và thứ hai nguyên nhân từ phía ở bên ngoài à. Nguyên nhân từ phía mình đó là bản thân là mình biết sợ khổ luân hồi và cõi ác. Nguyên nhân từ phía bên ngoài đó là mình tin cái đối tượng bên ngoài là Tam Bảo và Pháp Tăng có khả năng giúp được mình. Nên với đủ hai cái nguyên nhân đó đó thì nó hoàn thành nó sẽ giúp cho mình hoàn thành được cái tâm quy y chân chính. Khi mà mình có tâm quy y chân chính thì sự nương tựa của mình sẽ càng ngày sẽ và tín tâm của mình đối với Tam Bảo sẽ càng ngày càng được lớn lên. Dạ, thì sau khi quy y rồi thì ở trong giải thoát trong lòng tay cũng hướng dẫn cho mình lời khuyên sau khi quy y. Dạ, lời khuyên sau khi quy y đó là mình có ba lời khuyên. Dạ, quy y Phật rồi thì không nương tựa thần thế gian. Là tại sao mình không nương tựa thần thế gian, là bởi vì giống như cái cách mà mình đi tìm, mình xét cái nhân quy y này ạ. Mình tìm cái nơi nào mà có thể cứu mình thoát khỏi khổ của luân hồi và cõi ác á. Thế ở đây thần thế gian họ cũng là còn ở trong cái luân hồi của thế gian à. Nên bản thân họ, cái vấn đề của họ họ đã không có giải quyết được rốt ráo được, thì làm sao họ có thể được giải quyết cho mình cái vấn đề của mình được. À, cho nên là mình quy y Phật là mình chỉ quy y những cái nơi nào mà có thể rốt ráo giải quyết được cái vấn đề của mình thôi. Cái đó nó mới chắc chắn. Mình nếu mà mình nương tựa một cái nơi mà nó không có chắc chắn thì giống như mình phí thời gian, phí công sức để làm một cái việc gì đó, rồi cuối cùng mình cũng không chắc là mình có được kết quả hay là không. Cho nên nương tựa Phật rồi thì không nương tựa thần thế gian, là bởi vì thần thế gian vẫn còn ở trong luân hồi, họ chưa giải thoát, thì chắc chắc chắn họ không thể nào giúp mình một cái rốt ráo được. Thứ hai là quy pháp rồi thì không thảm hại chúng sinh khác, là bởi vì cái nguyên nhân quy của mình là do mình sợ khổ luân hồi và cõi ác, do mình sợ khổ mình mới tìm đến Tam Bảo, mình quy y và mình thực hành theo 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 pháp và theo lời dạy của Phật để mình có được an lạc và hạnh phúc và mình tránh xa khổ. Nếu mà mình biết tìm đến hạnh phúc và tránh xa khổ thì tại sao mình lại đi hãm hại người khác, khiến cho người khác khổ? Cho nên quy pháp rồi thì mình không hãm hại chúng sinh khác à. Và quy tăng rồi thì không kết giao với bạn xấu mang tà kiến. Nên vì kết giao với bạn xấu mang tà kiến thì sẽ khiến cho mình không có thực hành được đúng Phật pháp. Cho nên là quy tăng rồi thì mình chỉ nương tựa và mình chỉ tìm những người nào mà thực hành đúng theo lời Phật dạy mà thôi, chứ không có kết giao với lại bạn xấu mang tà kiến. Và đó là lời khuyên quy y. Và đó là phần quy Tam Bảo. Và sau khi quy Tam Bảo thì mình sẽ nghĩ đến nghiệp và nhân quả. Thì sau khi quy Tam Bảo rồi thì mình cần phải thực hành như thế nào để mà mình có thể có được cái hạnh phúc và an lạc ở đời này và đời sau à. Thì lúc đó Phật dạy mình về nhân quả, thì khi mà nói nghiệp và nhân quả thì nghiệp nói chung, nghiệp cụ thể và nghiệp cường liệt, ở đây là ba phần ở trong sách giải thoát trong lòng tay mình cần phải thiền quán trong cái phần này à. Thì đầu tiên nói về nghiệp nói chung, và cái phần nghiệp này á, với lại cái phần nghiệp ở trong phạm vi trung bình ở trong tứ tứ thánh đế mà mình học á, nó không có giống nhau. Phần nghiệp ở trong tứ thánh đế đó, ở trong phạm vi trung bình đó, là mình quan sát các cái phân loại, quan sát các cái phân loại của nghiệp và cái cơ chế vận hành của cái nghiệp đó, nó kết hợp với phiền não như thế nào để nó kéo mình, nó khiến cho mình còn bị dính mắc ở trong luân hồi, để mình tìm cách để mình phá vỡ cái mối liên hệ đó, để nghiệp với phiền não nó không có còn sinh ra đau khổ trong luân hồi nữa. Nên cái cách nghiên cứu ở trong tứ thánh đế nó như vậy. Cái cách nghiên cứu ở ở trong cái phạm vi nhỏ này đó, là mình thiền về cái khía cạnh nhân quả của nghiệp này, thiền về khía cạnh nhân quả của nghiệp để mình biết là cái gì mà mình cần tránh và cái gì mình cần làm để mình có được một cái đời sống hạnh phúc ở đời này, với lại hạnh phúc ở đời sau. Nên khi mà nói đến nghiệp nói chung ở đây á, thì ở đây là nói nghiệp cố định. Nghiệp cố định ở đây á, đầu tiên nghiệp cố định nó là nghiệp thiện thì mang đến hạnh phúc, và nghiệp ác mang đến đau khổ. Là cái tính chất cố định của nghiệp đó là nếu mà làm ác thì gặp ác, và làm thiện thì gặp thiện. Làm ác thì mình sẽ bị khổ, còn làm thiện thì mình sẽ có được hạnh phúc. Đó là cái tính chất cố định. Nên với bất kỳ nghiệp ác nào nó cũng sẽ mang đến đau khổ, và bất kỳ nghiệp thiện nào nó cũng sẽ mang đến hạnh phúc. Đó là cái khía cạnh cố định của nghiệp nó như vậy. Kế đến là nghiệp nhỏ có sức tăng trưởng cho kết quả to lớn. Với một cái nghiệp mà mình tạo ra một cái hành động rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái hậu quả đó nó có thể to lớn, mình không có lường trước được. Cho nên là ở đây, ở ý nó là mình đừng nghĩ là chỉ một cái việc nhỏ, mình chỉ một cái việc nhỏ mà nó không có ảnh hưởng, nó có thể nó có sức ảnh hưởng rất là lớn. Ở đây mình cũng có thể hiểu thêm là một cái việc bất thiện nhỏ nhỏ mình làm, mình đừng nghĩ là nó sẽ không có ảnh hưởng gì, mà một cái việc, nhưng mà trên thực tế một cái việc bất thiện mà nhỏ mình làm có thể từ đó sẽ phát sinh ra phiền não rất là to lớn, và cái phiền não nó sẽ quấy rối tâm trí của mình, nó khiến cho mình không thể nào yên được. Nên nghiệp nhỏ có sức tăng trưởng cho kết quả to lớn, với cái ý nghĩa là như vậy. Và thứ ba là những gì ta gặp đều do nghiệp đã tạo, tương ứng nghĩa là tất cả đều do cái khía cạnh nhân quả nó tạo ra. Tất cả những gì mà mình gặp và mình đối mặt hiện tại thì đều do nghiệp, đều do nghiệp, có nghĩa là đều do một cái nguyên nhân gì đó mà mình đã làm và mình đã gieo trồng, bây giờ mình gặt hái cái kết quả đó, chứ không có gì mà tự nhiên mà có. Thứ tư đó là nghiệp đã tạo sẽ không tự nhiên mất đi. Nghiệp đã tạo không tự nhiên mất đi thì nó sẽ chín muồi cho qua cái kết quả, hoặc là hạnh phúc hoặc là đau khổ thôi, chứ nó sẽ không bao giờ mà nó tự nhiên mất đi. Thì ở trong phần này mình nghiên cứu về nghiệp, ở đây là mình nghiên cứu về cái khía cạnh nhân quả của nghiệp, để mình biết rằng mình cần phải phải làm gì để mình có được hạnh phúc, và mình cần phải bỏ cái gì để mà mình diệt cái khổ đau. Và phần kế là mình nghĩ về nghiệp cụ thể. Nghiệp cụ thể ở đây mình có nghiệp đen với là nghiệp trắng. Nghiệp đen ở đây mình có nghiệp qua ba cửa là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và dạ, thân nghiệp thì mình có sát sinh, trộm cắp với lại tà dâm. Và dạ, phần này hồi xưa có cái phần ôn tập về nghiệp con có nói rồi, cho nên chắc là con sẽ không có nói rõ ở đây này. Mà đây phần, dạ, ở đây phân chia khá là nhiều, đây phân chia khá là nhiều, thì nghĩ chắc mình có thể mình xem lại phần ôn tập đó đây trong sách giải thoát trong lòng tây, con tóm gọn lại thôi ạ. Ý nghiệp ở đây mình cũng có. Dạ, đây là phần sơ đồ con tóm lại trong sách giải thoát trong lòng tay, khá là nhiều, nên có những nghiệp đen đó. Con đang ở phần nghiệp ạ, nên cái phần nghiệp này thì mình đã xong phần nghiệp đen. Thì sau khi mình xem nghiệp đen, dạ, sau khi xong nghiệp đen rồi thì mình đến cái phần quả báo của nghiệp đen ạ. Dạ, quả báo của nghiệp đen thì mình gồm có ba quả chính thì có quả chín mùi, quả tương ứng với nhân với lại quả báo hoàn cảnh. Quả chín mùi là ở đây trong sách giải thoát trong lòng tay lấy những cái ví dụ, ví dụ như là giết người hoặc là trộm cắp, thì con cắt ra cái ví dụ giết người thôi à. Ví dụ giết người á, thì mình sẽ có quả báo là mình sinh ở địa ngục à. Tội giết người là một tội rất là lớn, cho nên cái quả báo, cái quả chín mùi của nó, cái kết quả chính, quả chín mùi là cái kết quả chính của nó đó, là khiến cho mình sinh ở địa ngục. Xong rồi quả báo tương ứng với nhân thì nó có cái kinh nghiệm, kinh nghiệm chứ phải kinh nghiệm. Dạ, kinh nghiệm tương ứng với nhân với là cái hành động tương ứng với nhân. Cái kinh nghiệm là cái trải nghiệm sau khi mà mình đã thực hiện cái hành động đó. Cái kinh nghiệm tương ứng là có nghĩa là nếu mà mình giết người rồi thì đời sau mình có gặt hái cái quả là mạng sống mình ngắn ngủi. Hành động tương ứng là khi mà mình giết người rồi mình sẽ tạo ra cái thói quen giết người nó lớn, nên khiến người đó làm cho đời sau sẽ tăng cái thói quen hung hãn là muốn giết hại người khác, cho nên đó là kinh nghiệm tương ứng với là hành động tương ứng, nó có ý nghĩa là vậy. Và cái nữa là quả báo hoàn cảnh. Quả báo hoàn cảnh nó là cái điều kiện của cái đời sau, sau khi mà mình cái nghiệp này nó sẽ khiến cho cái hoàn cảnh của mình ở những cái đời sau, ở những cái lúc mà trong tương lai á, nếu mà mình có bị bệnh tật á, thì mình uống thuốc men mình không có cái hiệu lực chữa bệnh á. Giết người thì có quả báo là thuốc men mất hiệu lực khi bị bệnh á. Thì mình giết người tức là mình hại đến mạng sống người ta, thì bây giờ mình sẽ chịu quả báo là mạng sống của mình bị tổn hại, có nghĩa là khi bị bệnh tật á, thì uống thuốc không có hết bệnh, thì đó là quả báo thuộc về hoàn cảnh á. Thì bây giờ nói đến khía cạnh của nghiệp trắng ạ. Ở đây con hồi nãy cái phần nghiệp qua ba cửa này, nghiệp qua ba cửa này nó có một cái phần quan trọng là mỗi một nghiệp, hồi nãy có cái sơ đồ đi ra, mỗi một nghiệp con chia làm bốn loại là đối tượng, ý định, cái hành vi với lại bước cuối cùng. Mà đối tượng là mình cái đối tượng cái hành động nó hướng tới, ý định là cái động cơ, còn hành vi á, là cái việc làm thật sự, còn bước cuối cùng là cái tâm của mình lúc mà mình làm xong cái kết thúc cái việc đó, mình có thỏa mãn với cái động cơ ban đầu hay không. Lấy ví dụ nếu mà mình giết người, giết mình giết một con mình giết một con cừu chẳng hạn, giết một con cừu thì đầu tiên cái đối tượng là con cừu, thứ hai đó là ý định đó, là ý định là mình muốn giết cái con cừu đó, thứ ba là hành vi là cái hành động thật sự mình giết con cừu đó, thứ tư là bước cuối cùng là cái tâm mà mình thỏa mãn, là mình nghĩ rằng ồ mình đã hoàn thành xong cái động cơ của mình là động cơ muốn giết cừu, bây giờ mình thấy ổn rồi, mình thấy thỏa mãn với lại cái động cơ đó. Thì nếu mà đã qua đủ bốn cái giai đoạn đó thì một nghiệp như vậy nó sẽ hoàn thành tất cả cái giai đoạn của nó, vì nó sẽ hoàn thành một cái nghiệp sát sinh đầy đủ và trọn vẹn. Thì đó là bốn giai đoạn rất là quan trọng ở trong việc tạo tạo một nghiệp này. Nên bốn giai đoạn nó cũng quan trọng trong việc mình thực hiện nghiệp trắng, nghiệp đen với nghiệp trắng. Nghiệp trắng là thiện nghiệp. Nghiệp trắng ở đây là mình nhận ra 10 bất thiện, quyết tâm không làm những điều ấy là điều quan trọng. Và giống như thầy dạy là ví dụ hiện giờ là mình ngồi đây nè, mình ngồi đây, mình trong lớp mình bây giờ đang ngồi, không có ai giết một cái con nào hết hiện giờ, thì mình không có giết, ví dụ mình không có giết cừu đi, không có giết cừu không có nghĩa là mình có được cái thiện nghiệp không giết cừu, nó chỉ là cái hành động vô tình mình không giết cừu thôi. Nhưng mà còn cái thiện nghiệp mà mình không giết cừu nó sẽ được hình thành lúc nào, và nó sẽ được hình thành khi á, thứ nhất là mình cũng phải mình biết được đối tượng, thứ hai ý định, thứ ba hành vi, và thứ tư là bước cuối cùng. Thì nghiệp trắng nó cũng phải được hình thành theo bốn cái giai đoạn đó thì nó mới hoàn thành đầy đủ một cái nghiệp trắng trọn vẹn. Thứ nhất là mình xác định đối tượng nó là con cừu, là mình không giết cái con cừu đó. Thứ hai là mình có cái ý định là mình thấy được cái lỗi lầm, là nếu mà bị giết cái con cừu đó tức là mình có lỗi, cho nên là mình phát tâm mình mong muốn là mình từ bỏ cái việc giết cừu. Đó là ý định. Ý định là mình muốn từ bỏ việc giết cừu bởi vì mình thấy giết con cừu đó là một việc làm lỗi lầm. Thứ ba đó là hành vi, là lúc mà mình đang nỗ lực để mình từ bỏ cái việc giết cừu đó. Và bước cuối cùng đó là khi mà mình nỗ lực xong, đến lúc mà mình hoàn thành cái tâm mình đã xác định là mình quyết định là mình không giết cừu đó, và mình đã hoàn thành cái quyết định đó là mình thật sự mình không giết cừu. Thì sau khi mà trải qua được bốn bước này thì lúc này mới hoàn thành được một cái thiện nghiệp là thiện nghiệp không giết cừu. Chứ chỉ vì cái hành động là mình chưa có giết con cừu nào thì cái việc đó nó không phải là thiện nghiệp không giết cừu. Thì thiện nghiệp mà không giết cừu nó phải đủ trải qua đủ bốn cái giai đoạn này, thấy được lỗi lầm của việc tạo nghiệp, nỗ lực để mà có cái ý định, thứ hai là có cái ý định mà dừng cái lỗi lầm đó, thứ ba đó là nỗ lực để dừng lỗi lầm đó, cái bước cuối cùng đó là mình hoàn toàn mình đã tâm mình đã xác định là mình đã sẽ không làm cái lỗi lầm đó vì nó có khuyết điểm, nên xong đủ bốn cái bước này thì mình mới xong được nghiệp trắng. Sau khi mà mình xem xong cái phần nghiệp đen với lại nghiệp trắng á, thì ở đây nói đến chỗ mà nghiệp trắng, từ nghiệp trắng mình nhảy qua nghiệp cường liệt à. Thì mình nghĩ nghiệp cường liệt đó là mình do ruộng phước à. Thế ở đây nói đến cái chuyện mà nghiệp cường liệt đó là để cho mình thấy rằng khi mà mình tạo nghiệp đen hoặc là mình tạo nghiệp trắng, thì cái nghiệp đen và cái nghiệp trắng đó, nó nó cũng có những cái điều kiện để nó thúc đẩy cho cái kết quả nó tăng trưởng rất là lớn. Ở đây mình thấy là nghiệp nhỏ có sức tăng trưởng cho kết quả rất là to lớn. Thì cái nghiệp nhỏ, cái hành động mình tạo nghiệp nó giống y chang nhau á, nhưng mà cái sức tăng trưởng ở đây là do cái điều kiện nó khiến cho cái nghiệp đó nó tăng trưởng như thế nào. Thì ở đây nói đến có bốn điều kiện để giúp để khiến cho nghiệp nó tăng trưởng. Thứ nhất là do ruộng phước. Nếu mà mình tạo một cái thiện nghiệp và mình hướng tâm tới ruộng phước, lấy ví dụ như là mình cúng dường đi ạ. Mình nghĩ quán tưởng mình cúng dường cho ruộng phước là ở trên đó có các Phật và các Bồ Tát, hay mà hướng tâm đến ruộng phước mà mình cúng dường thì nghiệp sẽ tạo sẽ lớn hơn. Sau đó mình cúng dường cho Phật thì nghiệp sẽ được được cái phước đức nó sẽ lớn hơn là cúng dường cho Bồ Tát, có nghĩa là do đối tượng của nghiệp ạ. Đối tượng của nghiệp mà phẩm hạnh càng lớn thì mình hướng đến cái đối tượng đó để mình có cái thiện nghiệp đó, thì cái phước đức của mình nó cái kết quả cái hạnh phúc của mình nó sẽ càng lớn. Cũng giống như vậy, nếu mà cái đối tượng nó phẩm hạnh càng lớn, đạo đức càng lớn, mình hướng đến cái đối tượng đó mình tạo ác nghiệp là tạo nghiệp đen á, thì cái đau khổ mình cái kết quả nó cũng sẽ càng lớn. Cho nên nó ở đây là nó cường liệt là do cái đối tượng của cái nghiệp đó. Ví dụ mình giết một con trâu hoặc là con bò thì cái kết quả đau khổ, cái kết quả của cái nghiệp đó sẽ mãnh liệt hơn là mình giết một cái con nhỏ hơn, ví dụ là con muỗi con kiến. Thứ hai đó là nghiệp nó cường liệt do đã thọ giới. Khi mà ví dụ mình cúng dường, thầy cũng có giảng là khi mình cúng dường mình có Bồ Tát giới thì cái thiện hạnh của mình sẽ tăng trưởng rất là nhiều. Nếu mà đã có Bồ Tát giới là mình làm chuyện 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 ác đó, thì cái kết quả đau khổ mình cũng sẽ nhiều hơn do đã thọ giới. Thứ ba đó là do hành vi của việc làm. Hành vi của việc làm đó là ví dụ giết một con này con kia thì cái cách mình giết khiến cho cái đối tượng chịu nhiều đau khổ hơn, thì chịu nhiều đau khổ hơn thì cái kết quả nó sẽ cao hơn. Và nếu mà do cái việc tốt của mình nó khiến cái đối tượng kia có được nhiều an lạc hơn, cái cách mình làm nó khiến cho người ta có được nhiều an lạc hơn thì mình sẽ có được nhiều phước đức hơn. Kế nữa là do ý định. Ý định mình càng nung nấu nhiều bao nhiêu, mạnh mẽ mãnh liệt bao nhiêu thì cái kết quả sẽ cho lớn bấy nhiêu. Ví dụ nếu mà mình làm thiện nghiệp mình cúng dường thì cái ý định cúng dường của mình nó càng thanh tịnh và nó càng nung nấu mãnh liệt bao nhiêu thì cái phước nó sẽ càng nhiều. Cũng giống như vậy, trộm cắp, cái ý định của trộm cắp càng nhiều bao nhiêu thì khi mà mình tạo nghiệp xong thì cái kết quả nhiều với cái kết quả thì đau khổ sẽ nhiều bấy nhiêu. Thì đó là những cái điều kiện để khiến cho nghiệp trắng và nghiệp đen có thể tăng trưởng đến 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 mãnh liệt. Thì ở đây mình có bốn điều kiện là do đối tượng, do nó thọ giới, do cái hành vi việc làm, và thứ tư là do ý định. Thì sau khi mình thiền quán đến tất cả những cái khía cạnh đó rồi, thì cái lời khuyên ở đây là đối với lại phạm vi nhỏ thì cần phải thực hành như thế nào, là mình thực hành mình tịnh hóa và thay đổi hành vi. Thay đổi tịnh hóa đây là mình tịnh hóa những ác gì mà mình đã tạo. Thay đổi hành vi là mình ngưng tạo nghiệp ác mới, và mình phải liên tục mình tạo thêm nhiều thiện nghiệp. Thì tịnh hóa đây mình có tịnh hóa với bốn năng lực. Tịnh hóa với bốn năng lực thì bốn năng lực này là năng lực của nền tảng, năng lực của ân hận, năng lực của quyết tâm không làm, quyết tâm không tái phạm, và thứ tư là năng lực của đối trị. Thì phần này ở trong lời cộng 17 phần ở trên phần chuẩn bị thì mình đã có coi rồi. Và kế nữa là mình bỏ ác làm lành, có nghĩa là mình ngưng tạo những nghiệp đen và mình tích cực tạo thêm nghiệp trắng để cho mình tịnh hóa hết những cái lỗi lầm cũ, và sau đó là mình tạo thêm cái thiện hạnh mới. Thì đối với lại cái cách thực hành này và đối với cách thực hành này thì đối với những người thật sự ở phạm vi nhỏ, đối với người thực sự ở phạm vi nhỏ, họ sẽ thành tựu được cái mục đích của họ, đó là họ sẽ thành tựu mục đích của họ đó là được tái sinh, muốn có được tái sinh tốt đẹp với đời sau, nghĩa là đời này và đời sau họ đều sẽ được có cuộc sống hạnh phúc và sung túc. Còn đối với lại người có phạm vi lớn thì động cơ của mình là vì vì mình hiểu rằng phước thế gian này chính là một cái nền tảng rất là vững vàng để từ trên đó mình xây dựng cái con đường giải thoát như là ở phạm vi trung bình, và là mình xây dựng cái con đường để giác ngộ thành Phật như là ở phạm vi lớn. Cho nên mình cần phải cũng hoàn tất việc tịnh hóa và thay đổi hành vi này, cũng giống như là phạm vi nhỏ làm, nhưng mà cái động cơ nó sẽ không giống nhau. Thì phần này đến đây thì con phạm vi nhỏ này bây giờ mình đã xong mà thì đến ngày 27 tháng 8 mình sẽ có bài thi, thì mình sẽ gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm. Thì với 40 câu hỏi trắc nghiệm này sẽ làm trong khoảng 60 phút à. 60 phút thì cũng giống như bài thi hôm bữa trước mình làm thôi. Cái chấp thi thì cũng giống tương tự. Dạ.
Mình chấp hỏi một tí được không ạ?
Dạ vâng ạ.
Động cơ ở phạm vi nhỏ là muốn có được tái sinh tốt đẹp ở đời sau thì làm thế nào mình có thể áp dụng được cả với tâm Bồ đề vào đấy để mà có được cái động cơ của phạm vi lớn có thể merge được với cái động cơ ở phạm vi nhỏ, vì nếu như vậy thì phạm vi nhỏ chỉ muốn có được tái sinh ở tốt đẹp ở đời sau thôi thì nó giống như kiểu thanh văn duy giác thôi chứ còn không thể nào mà đưa được tâm Bồ đề vào. Theo
Dạ
mình hiểu là
vâng ạ, phần này thì ở đây ghi là động cơ, là động cơ chỗ này là động cơ muốn có được tái sinh tốt đẹp ở đời sau, là động cơ của người thật sự ở phạm vi nhỏ. Ở đây là mình tu theo phạm vi lớn, mình thực hành theo phạm vi lớn thì động cơ của mình là tâm Bồ đề. Cho nên hồi nãy khúc đầu con có nói là dạ khúc đầu con có nói đó là mình luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi nhỏ. Ở đây có chữ chung mà, chung với phạm vi nhỏ chứ không phải là mình luyện tâm theo phạm vi nhỏ. Chung với phạm vi nhỏ là mình không có giữ cái động cơ muốn có được tái sinh tốt đẹp ở đời sau này. Động cơ của mình là mình muốn thành Phật để làm lợi lạc cho người khác. Cho nên ở phạm vi nhỏ này, vì mình hiểu được rằng nếu mà mình không có tịnh hóa ác nghiệp đã làm và mình không có tích lũy thêm thiện nghiệp thì mình sẽ không thể nào mà mình có được cái phước giải thoát. Cái phước thế gian mình còn không làm được thì làm sao mình có thể nào mình thực hành được cái con đường giải thoát giác ngộ thành Phật à? Phần này thầy đã có thể giảng trên lớp.
chờ anh đòi trưởng đãi anh đó
Dạ,
nên
cho nên phần thiện thiện hạnh ở đây á, phần thiện hạnh ở đây thì mình tịnh hóa ác nghiệp và mình làm thêm thiện nghiệp, nó sẽ trở thành một cái nền tảng rất là vững vàng để cho mình thiền quán về tứ đế, và kế nữa là mình thiền về động cơ là tâm Bồ đề và 6 ba la mật để thành Phật ạ. Nên cái cách mình thực hành của phạm vi lớn thực hành những cái phương tiện của phạm vi nhỏ thì mình nghĩ như vậy.
Giờ alo anh Phong cho hỏi là thường mình đi làm đến tầm khoảng giờ này thứ bảy mình mới về á, thì thường là mình trên đường về mình hay mở online để nghe bài giảng á, thì không biết là đợt sau mình trắc nghiệm mà lỡ như mình không có làm đúng theo giờ được thì có làm được giờ khác không ạ?
Em nghĩ là chắc làm được giờ khác rồi, tại vì bài thi đó là không phải tính giờ chung mà nó là bài trắc nghiệm tính giờ cá nhân của mỗi người. Sau khi anh về nhà thì anh làm cũng được.
Cô đã thi từ trước rồi thì muốn nghe giảng cái này để hiểu sâu hơn nữa, nhớ hơn thì có phải thi nữa không?
Dạ để con hỏi thầy tại
Cô
vì
thi 2 lần rồi,
dạ
thi
vâng để con hỏi để con
2017.
dạ để con hỏi lại thầy, tại vì theo quy định của thầy thì đăng ký tham gia học lớp thì phải hoàn thành bài thi. Để con hỏi lại thầy ạ.
Có thể cho chị hỏi một chút là chị muốn xin cái file của cái bài mà em mới vừa tóm tắt lại á, thì mình có thể vào đâu để lấy ạ?
Dạ có ạ, thì sau mỗi buổi này thì ban tổ chức sẽ có gửi cái đường link để mình tải cái file ảnh này về. Với
À,
lại
được.
dạ với lại ban tổ chức cũng có tạo một cái nhóm trên trên Facebook để mọi người nếu mà trong lớp học mình có câu hỏi nào mình có thể thảo luận trên đó. Thì những cái câu hỏi trên đó thì nếu mà đối với câu hỏi khó thì tụi con cũng sẽ gửi lên hỏi thầy, rồi sau đó sẽ có cơ hội sẽ giải đáp ở trên lớp. Thì cái đường liên kết để tham gia vào cái nhóm trên Facebook đó thì sau buổi học ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ gửi trên kênh Viber cho tất cả mọi học viên trong lớp ạ.
Ban tổ chức cho mình hỏi thăm một tí là cái đợt thi ngày 27 tháng 8 sắp tới đó thì ban tổ chức đó, nhưng mà lúc đó mình đang bận đi công tác đó, thì mình có thể làm bài thi vào cái buổi khác được không bạn?
Dạ được chị, thì nếu mà ngày hôm đó có thời gian nào rảnh khoảng cho 1 tiếng thì mình có thể bật lên để mình thi, hoặc là ngày hôm sau. Chị có thể liên hệ với ban tổ chức để thu xếp lại thời gian, nếu mà cái thời gian thi đó chị bận á thì ban tổ chức sẽ tìm một thời gian khác để chị thi.
À, cảm ơn bạn.
Phong ơi, thi hết từ trước bây giờ mình đã học hay là thi từ phần nào á Phong?
Dạ phạm vi nhỏ với trung bình thôi ạ.
Phạm vi nhỏ với trung bình hả? Cảm ơn Phong nhiều. Ngày 27 tháng 8 hả?
Dạ 27 tháng 8 ạ. Dạ.
Cô vô cái liên kết trong Facebook nó cứ nào nó cũng bảo là liên kết đã hết hạn rồi vô không được không ơi.
À, dạ à, một tí trong nhóm sẽ gửi một cái liên kết khác cho toàn thể lớp mình sẽ vô được.
Phong ơi có đề cương không? Cho đi để ôn cho nó dễ.
Dạ cái phần ôn tập hôm nay là đề cương à.
Trên cái đường link hồi nãy ban tổ chức gửi là có cái slide của Phong vừa trình bày đúng không bạn? Tại vì để có cái slide đó thì dễ ôn tập hơn là mấy cái bài giảng, tức là mình sẽ xem lại những cái bài ôn bài giảng trước đây mà ban tổ chức đã nhưng mà cái slide thì nó tổng hợp, nó cô đọng, nó dễ hiểu hơn mà dễ nhớ hơn.
Đúng rồi, đúng. Ê, ý em đang hỏi cái đấy.
Dạ có đó. Cái phần đó mấy cái slide hôm trước con có ôn tập thì có bỏ trong một cái đường link về tài liệu. Phần tài liệu đó từ đầu khóa tới bây giờ có giới thiệu lớp mà chắc lâu quá mình quên, để một tí trong nhóm sẽ gửi lại cái đường link đó, mọi người có thể vào để tải tài liệu về. Dạ con thấy có câu hỏi là tịnh hóa cụ thể phải làm gì ạ? Dạ tịnh hóa cụ thể ở đây có nghĩa là tịnh hóa đây nó là sám hối rồi, có nghĩa là mình nghĩ đến những cái lỗi lầm cũ và những cái ác nghiệp và những lỗi lầm cũ của mình, và mình nghĩ là mình hối hận là mình đã làm những việc lỗi lầm như thế, và sau đó mình quyết tâm là mình không có tái phạm nữa. Thì lúc đó mình nghĩ phía trước mặt mình có ruộng phước đó, có nghĩa là mình sám hối những việc đó với Đức Phật hoặc là với ruộng phước, và sau khi mà mình phát tâm sám hối và phát tâm là mình không có tái phạm nữa, quyết tâm không tái phạm nữa, thì sau đó mình sẽ đọc chú hoặc là tụng kinh, mình làm những cái việc thiện hạnh để mình đối trị lại với những việc lỗi lầm kia. Thì tịnh hóa mình có bốn năng lực như vậy, thì lúc mà mình thiền thì mình sẽ thiền như vừa rồi. Dạ câu hỏi 12 chi phần nhân duyên thuộc phạm vi nhỏ. Dạ 12 chi phần nhân duyên thuộc phạm vi trung bình ạ. 12 chi phần nhân duyên nằm ở trong phần tập đế trong phạm vi trung bình ạ. Dạ lớp mình nếu mà không có câu hỏi con xin phép dừng buổi ôn tập ở đây. Ở đây ạ. Dạ con xin chúc cả lớp mình có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ.